Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Cùng đường ứng phó sản, Việt dân Cộng sản đang tự hoại. Ở trong nước bây giờ đang có phong trào bùng lên biểu tình trên toàn quốc chống đối lại cái mưu đồ lập ra ba cái đặc khu hành chính kinh tế mà người ta nghi rằng là để bán cho tàu cộng, cả nước biểu tình. Và tại sao lại có cái chuyện mà bỗng dưng nó đưa ra cái quốc hội nó thảo luận về cái đó? Là tôi biết rằng thì chế độ Việt dân Cộng sản đã đi đến cuối đường của cái quy trình tự sụp đổ rồi. Và nó luôn luôn khi mà vào đường cùng thì nó luôn luôn ứng phó sản. Bây giờ tôi muốn nhắc lại một phần tại sao cái chế độ Cộng sản sống sót nào cũng thế, nó đi vào đường cùng rồi. Tại sao nó đường cùng? Trước hết chúng ta hãy nói về cái cùng đường Cộng sản quốc tế. Tôi nhắc lại về phương diện lý thuyết. Con đường Cộng sản là con đường duy vật, duy ý chí. Các Marx đưa ra chủ nghĩa Cộng sản và kết thúc rằng đưa thế giới đến thế giới đại đồng. Và khi cách mạng Marxist thành công thì chính quyền tự giải tán, thế giới đại đồng sống hưởng theo nhu cầu và làm theo năng lực. Và cái điều đó là một ảo tưởng không xảy ra. Ngay khi cách mạng vô sản thành công ở nước Nga thì Lenin đã thấy rằng cái giai cấp công nhân chả là cái gì ở cái nước Nga cả. Cho nên Lenin đã phải điều chỉnh cái biểu tượng của Cộng sản. Thay vì chỉ có cái búa thì thêm một cái liềm, gọi là công nông liên minh. Nhưng mà thế giới đi vào con đường văn minh hiện đại thì quyết định hướng dẫn sẽ là người lại là trí thức. Thành ra Lenin lại phải điều chỉnh một lần nữa là công nông trí. Nhưng mà không đem cái bút vào cái cờ, chỉ có cái búa với cái liềm thôi. Và Đảng Cộng sản học tập với nhau rằng trí thức là đầu hàng giai cấp, tại vì trí thức là kẻ thù của chủ nghĩa Cộng sản. Cho nên Cộng sản nước nào mà nó thành công là cái khẩu hiệu là trí phú địa hào đào trên gốc rất là dễ đó. Rồi Lenin lại cắt nghĩa rằng thì là khi mà đưa ra cái kinh tế thị trường, chương trình kinh tế mới là New Economic Plan Project NEP thì Lenin lại cắt nghĩa rằng đây là giai đoạn quá độ, mình phải mượn con đường tư bản để đi đến chủ nghĩa xã hội. Mà cho nó Lenin không nói rằng thì con đường quá độ sẽ kéo vào ra dài bao lâu và bao đến lúc nào thì thôi, không quá độ nữa. Mà cái quá độ này không có nghĩa là quá đáng, nhưng mà nghĩa đó, theo tôi hiểu thì quá độ là mượn đường, quá là mượn, độ là đường, đoạn đường. Quá độ là nó mượn đường tư bản để nó đi đến trên nó Cộng sản. Thành ra là chủ nghĩa Các Marx và chủ nghĩa Lenin từ đầu nó đã mâu thuẫn và nó đã trục trặc rồi. Ngay bây giờ này, Cộng sản sống sót ở Việt Nam, nó hỏi rằng bây giờ chúng ta đang đi vào con đường quá độ của Lenin, mà Lenin không thấy nói rằng thì đến bao giờ thì hết quá độ. Thì chính tên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Đảng Nguyễn Phú Trọng nó nói có lẽ đến hết thế kỷ 21 này cũng chưa hết giai đoạn quá độ. Lý lẽ Cộng sản nó không thể biện bạch được cái sự sống còn của cái chủ nghĩa Cộng sản, nó đi vào thủ giác. Đến đời Stalin thì Stalin coi rằng Lenin là hữu khuynh. Stalin quay lại vì Marxist thuần túy, độc quyền độc đảng, công an trị. Nhưng mà chủ nghĩa xã hội mà độc quyền độc đảng, mà lại thế giới đại đồng, cho nên thua cái chủ nghĩa xã hội quốc gia của nước Đức, gọi là chủ nghĩa phát xít, quốc xã. Thành ra là ở Âu Châu, sau khi mà Đảng Cộng sản Đức chiếm được quốc hội, thì lập tức có Hitler ra đời và đưa ra cái chủ nghĩa xã hội quốc gia dân tộc, là đã thắng ở quốc hội và biến nước Đức quốc xã, nước Đức xã hội chủ nghĩa thành nước Đức xã hội chủ nghĩa dân tộc và là quốc xã. Và chủ nghĩa xã hội dân tộc của phát xít Đức đã đánh bại chủ nghĩa xã hội đại đồng của Liên Xô, và nước Nga, Liên Xô của nước Nga đã bị thua phát xít Đức quốc xã, phải cầu cứu Tư Bản cứu. Và Tư Bản cứu xong rồi thì nước Nga Cộng sản, Liên Xô Cộng sản được hưởng cái sự viện trợ tài chánh để mà tái thiết đất nước. Mà cái đó gọi là đồng thuận Hoa Thịnh Đốn. Đồng thuận Hoa Thịnh Đốn lúc đó là giúp cho các nước vì đánh nhau với Phật Đức quốc xã mà tàn hại chiến tranh, thì nước Mỹ viện trợ để cho tái thiết, hưởng cái gọi là đồng thuận Hoa Thịnh Đốn đó. Được 8 năm thì Stalin chết, và hậu duệ Khrushchev đã phải tuyên bố rằng sống chung hòa bình với chủ nghĩa tư bản. Và sống chung hòa bình trong cái thế là tranh giành ảnh hưởng với nhau. Và Liên Xô dưới quyền Khrushchev thì đã đưa ra 3 mũi bành trướng. 3 mũi bành trướng đó, ở Angola là 1, ở Afghanistan là 2, ở Campuchia là 3. Và đã bị lũn bại vì ba cái bành trướng đó trên đà sập tiệm. Và rút lui về để củng cố tức lực lượng, nhưng mà cũng không kịp nữa. Liên Xô sụp đổ vì 3 mũi bành trướng quá đáng như vậy. Đến đời Gorbachev, khi mà trên đà sập tiệm thì đưa đến tay Gorbachev. Gorbachev đưa ra Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải tổ cơ cấu kinh tế để theo kịp các nước tư bản chủ nghĩa. Kèm theo Glasnost là sự minh bạch về luật pháp, về hành chánh, và trong cái thể chế phải là dân chủ hóa. Nhưng mà Gorbachev làm không kịp, không còn thời gian để mà làm cái chuyện đó, cho nên Gorbachev đã thua. Trong khi mà nước Liên Xô sụp đổ vì cùng một nguyên nhân như là bên Tàu cũng bị như thế. Anh bị biểu tình Thiên An Môn, hàng triệu thanh niên sinh viên từ miền Nam nước Tàu kéo lên Bắc Kinh, kể cả Bắc Kinh nữa. Lúc đó thì Mao Trạch Đông chết, Đặng Triều Bình phải đem quân đội nhân dân là người Mông Cổ, nó chả biết tiếng Tàu là gì cả, nó vào, nó là cứ ra lệnh nó đàn áp, vậy nó áp. Đó là Thiên An Môn. Trước đó thì Mao Trạch Đông với những là nào là bước tiến nhảy vọt thì cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh này kia, mà vì thua cho nên đến đời Đặng Triều Bình phải đi đầu hàng Tư Bản. Và đầu hàng Tư Bản thì vẫn bị như thế, rồi là đưa cái khẩu hiệu làm giàu là vinh quang, nhưng mà làm giàu là vinh quang, nhưng mà đừng có cho Mỹ nó biết cái ngậm thẻo qua sông của mình, và với cái khẩu hiệu là thao quang dưỡng hối vân. Và nhờ đó mà Đặng Triều Bình đưa nước Tàu lên cái nước giàu sang như ngày hôm nay. Nhưng mà đến Tập Cận Bình thì anh tưởng rằng thì nước Tàu đã đứng là kinh tế đứng ngang hàng với Mỹ rồi, mà có cơ hội vượt Mỹ nữa. Anh đưa ra cái chủ trương Trung Quốc mộng để làm cho biến nước Tàu thành như là bá chủ của thiên hạ. Trước khi anh đưa ra cái Trung Quốc mộng này thì từ đời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào này kia, đã bị nước Mỹ đối phó rồi. Nhưng mà ông Obama chỉ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương với cái khẩu hiệu là vừa tiếp cận vừa bè bờ, tức là vẫn còn chưa có chủ động. Tiếp cận và bè bờ chỉ là thụ động defensive thôi, chứ chưa có tính cách gì attacking cả. Cho nên nước Tàu của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình vươn lên cho đến ngày hôm nay. Ứng phó của Mỹ từ engagement đến containment, gọi chung là containment, không ngăn cản được nước Tàu thực hiện Trung Quốc mộng. Nhưng mà đến đời ông Trump thì ông không phải là từ đối tác chuyển sang đối đầu nữa, mà ông chủ trương đối phó, coping. Đối phó là coping, to cope with là đối phó với. Và tôi thì tôi đặt thêm một cái tính từ nữa là positive of coping, coping tức là đối phó tích cực. Cụ thể là tháng 3 năm 2018 này, nước Mỹ công bố sách lược quốc phòng Mỹ. Cụ thể địa chỉ mặt Nga hậu Cộng sản và Tàu Cộng sản là hai nước đe dọa đến an ninh Mỹ. Và chính vì cái sách lược đó mà tình hình thế giới hoàn toàn thay đổi, trật tự thế giới cũng hoàn toàn thay đổi, ta bản thủ xoay tít. Trong cái tình trạng đó thì anh Việt Cộng đã đương nhiên là đã đi vào đường cùng, giống như là Liên Xô, giống như là Tàu Cộng rồi. Mà với cái trật tự thế giới mới của ông Donald Trump thì ông lại đưa anh Việt Cộng vào cái thế cùng đường một cách thảm thiết hơn. Cái nôi Cộng sản quốc tế đã tanh bành rồi, cái chỗ dựa nào từ lâu, là từ khi mà Liên Xô sụp đổ đấy, thì tôi đã nói rằng Cộng sản ở Việt Nam nó nhắm mắt để nó không thấy quan tài, và nó sao chép tàu để nó câu giờ cố bám. Và ngay tại hội nghị Thành Đô thì chúng ta đã thấy rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam chủ trương bán nước để giữ đảng. Nó coi vận mệnh của đất nước, của dân tộc là không ưu tiên bằng cái sự sống còn của đảng này. Và nó đầu hàng Tàu đến cái mức mà nó chẳng được cái gì thêm, mà nó phải cúng cụ biết bao nhiêu thứ, bất đoàn quyền lợi của đất nước để cho Tàu xâm thực vào Việt Nam biết bao nhiêu. Và nó ép, nó bị Tàu ép bán nước đến cái độ mà cả nước lên án nó là nó hèn với giặc ác với dân. Và bây giờ trong tình hình thế giới mới này thì cái đường cùng của bọn Việt Nam Cộng sản nó có bao nhiêu lần có cơ hội để thoát ra cái đường cùng đó, nhưng mà nó đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều lần. Ngay khi tái lập được cái bang giao với Mỹ thì Mỹ đã mở cho nó biết bao nhiêu cơ hội để thoát khỏi cái sự nô lệ nước Tàu. Nào là nó cho nó vào WTO, cho nó biết bao nhiêu quyền lợi, viện trợ cho nó biết bao nhiêu tiền, và nó chỉ sao chép Tàu thôi. Cái gì nó không chép cái Tàu, nó đóng cái vai dân chủ giả, giả cay, giống như cuội, giống như Tàu, để nó bịp Mỹ. Và trong cái đường cùng này thì tôi đã đánh giá rằng nó bí quá, nó cứ phải lưu manh vặt như thế để nó sống còn. và chỉ nó chỉ có một cơ hội cuối cùng để có thể sống còn được mà không bị bán nước cho tàu, là nếu tàu bị Mỹ dồn vào đường cùng và buộc tàu cũng phải bó tay đối với Mỹ như là đã bó tay ở Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên vào trong đường cùng thì luôn luôn là cái tư duy cộng sản, duy tâm không ra duy tâm, duy vật không ra duy vật, mà nó được điều kiện hóa cái tư tưởng của nó theo cái chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy. Thành ra nó vào thế giới văn minh của loài người nó luôn luôn lúng túng, và nó đưa ra cái ứng phó xả nào cũng là ứng phó sảng. Nó sảng tại vì sao? Tại vì nó không bắt nắm bắt được tình hình thật, và dù có nắm bắt được tình hình thật thì nó lại giải quyết theo cái logic cộng sản mà nó được đào tạo. Thành ra là nó luôn luôn là đối phó sảng. Nó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, và mỗi lần nó bỏ lỡ cơ hội là một lần nó có những cơn co giật, nó bỏ tờ, nó đàn áp, nó bỏ tù, nó coi cả dân cả nước như là con tin, thế ăn vạ thế giới văn minh. Thế giới văn minh cho nó củ cà rốt thì nó lại thả con tin ra, và toàn dân Việt Nam đã trở thành con tin cho trò chơi đội lốt dân chủ của Việt Nam Cộng sản. Và cứ mỗi khi mà nó bị hỏi tội thì nó lại có một cơn co giật, mà mỗi cơn co giật như thế nó chỉ làm cho cái đường cùng Việt Nam Cộng sản nó thâu ngắn thêm mà thôi. Tại sao? Tại vì nó co giật theo cái phản ứng mà tôi đặt tên là modus operandi, mà từ điển Bách Khoa định nghĩa rằng modus operandi là phản ứng theo quán tính, phản ứng theo cái thói quen. Thường ngày nó được đào tạo để phản ứng như thế nào thì bây giờ lúc đó, là trong cơn co giật nó phản ứng theo cái thói quen cộng sản của nó. Cho nên cái thói quen cộng sản của nó làm cho cái phản ứng của nó trở thành loạn, đi vào kinh tế thị trường, đi vào xã hội loài người văn minh mà lại phản ứng theo sảng cộng sản thì chỉ làm cho cái chân tướng mafia đỏ nó lộ tẩy ra mà thôi. Và mỗi cơn co giật như thế thì chỉ làm cho cái Việt Nam Cộng sản nó thu ngắn thêm cái thời kỳ đối phó sản, thời kỳ sống sót của nó mà thôi. Thì tôi đặt tên cái phản ứng phò sản nó phản ứng theo tập quán này. Tôi đặt một cái tên rất ngộ là bọn cộng sản nó được đào tạo để đi dép râu, mà đi đi hội nhập vào thế giới người ta không có đi dép râu nữa, mà nó lại đi dép râu vào thế giới văn minh hiện đại. Cho nên phản ứng nào của nó cũng trở thành phản ứng sảng hết. Và đây là cụ thể thời sự tuần qua chứng tỏ rằng nó đã phản ứng sảng đến cái mức mà nó không còn kiểm soát được tình hình nữa. Mấy tháng qua nó thấy rồi, và nó mỗi lần phản ứng sảng như thế nó lại bị phản tác dụng. Cụ thể thí dụ như là cái vụ mà đấu đá nội bộ, nó có nhu cầu phải đi bắt thằng Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức về, mà thay vì dùng những biện pháp gọi là phù hợp với cái thế giới văn minh loài người thì nó lại phản ứng sảng theo cái modus operandi mafia cộng sản đó. Nó tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, làm cho anh Việt Nam Cộng sản cụt luôn cái lối thoát cuối cùng về kinh tế cái thị trường là EVFTA của Liên Âu. Trước đó anh đã bị rồi, khi mà anh bịp được chính quyền Obama để đưa ra dân chủ giả cày, và được chính quyền Obama hứa hẹn cho anh vào TPP với biết nhau như là là ưu đãi. Nhưng mà đến đời ông Donald Trump, ông nghỉ chơi TPP. Anh em như thế, anh phản ứng sạc. Anh muốn bắt bẻ, làm gọi là đạt áp lực Mỹ để thay đổi thái độ. Anh ấy bỏ tù mẹ Nấm. À, mẹ Nấm là người được giải thưởng nhân quyền của thế giới, mà bà phu nhân của ông Donald Trump là người đi phát cái giải thưởng đó, mà nó bỏ tù mẹ Nấm. Thì phản ứng sảng của nó được thế giới văn minh coi là một cái tát vào mặt chính quyền Donald Trump, thì có phải là sảng không? Rồi thì nó muốn là giảm nhiệt và gọi là điều chỉnh lại những cái phản tác dụng của nó, bằng nó lợi dụng cái hội nghị APEC 17 để nó câu đầu tư ngoại quốc. Nó tốn biết bao nhiêu tiền, nó tốn biết bao nhiêu công phu để tổ chức cái hội nghị APEC 17 cho thành công. Nhưng kết quả là nó vẫn hoàn toàn thất bại. Rồi thì đối với ông Trump thì bây giờ thì chỉ còn WTO thôi, và qua WTO thì ông Donald Trump, chính quyền Donald Trump tiếp tục dí nó về cắt cân mậu dịch, y như là dí nó về siêu phụ tàu. Giờ thì nó muốn tỏ ra rằng là nó không có lệ thuộc siêu phụ tàu rất nhiều. Nó cho hãng dầu Tây Ban Nha vào khai thác mỏ dầu ở Biển Đông. Nhưng mà tàu lập tức là đem tàu đến phá quấy nhiễu cái vụ thăm, đến nỗi mà công ty Repsol phải bỏ. Và công ty Repsol bỏ mà nó không có dám phản ứng gì về cái anh tàu, thì nó lộ mặt ra là nó hèn với tàu mà nó ác với chân. Bây giờ thì ở trong bây giờ tình hình chúng ta đã biết rõ rồi, chế độ của nó đã cạn kiệt tài nguyên, đã cạn kiệt FDI, cạn kiệt tất cả các cái nguồn vốn, mà nó trông chờ rằng thì đô la ngoại quốc sẽ cứu nó. Nó mua đô la của trong nước không được, nó câu đô la của ngoại quốc cũng không được. Bao nhiêu là đầu tư ngoại quốc người ta bỏ đi hết, chỉ còn những công ty nhí thôi. Mà thậm chí công ty nhí nó cũng làm cho người ta bỏ. Ngân sách nó khủng hoảng, ngân hàng nó khủng hoảng. Và nó đặt ra đủ các thứ thuế, thứ phí thế kia để mà bóp nặn dân ra đi cùng kiệt, làm cho dân càng ngày càng bất mãn và bùng nổ những cái chỉ cái chờ có cơ hội nào tốt là sẽ bùng nổ lên để chống đối chính quyền. Và trong cái cơn ngặt nghèo đó thì nó vì nó túng đô la thì nó vỉa ra cái chuyện là nó lập ra những đặc khu hành chính và kinh tế. Chúng ta để ý nhé, cái đặc khu hay này nó khác với những cái đặc khu mà nó đã cung cụ cho tàu từ trước. Trước kia là chỉ có đặc khu kinh tế đó. Bây giờ nó gọi là đặc khu hành chính và kinh tế. Cái chữ hành chính nó thêm vào có nghĩa là gì? Là những cái đặc khu mà nó lập ra là một đơn vị hành chính kiểu khác. Tức là nước nào mà đầu tư vào cái đặc khu hành chính đó thì coi như là cái lãnh thổ của cái đặc khu đó là nó có chủ quyền, nó không lệ thuộc vào cái chủ quyền của cái nước chủ nhà nữa. Ra vào ở ngoài không được vào, ở trong không được ra, và nó ở trong nó làm gì thì anh chính quyền địa phương không có được kiểm soát. Mà vì và nó hy vọng rằng nếu cái cú này mà nó không bán được cái đặc khu này đặc khu hành chánh và kinh tế này cho các giới Tây phương thì ít nhất anh Tàu cũng vào. Và chính vì cái tơ lơ mơ đó, trong khi nó đưa ra cái luật thì nó không nói gì đến Trung Quốc cả, nó chỉ nói là nước ngoài nào cũng có thể vào. Nó làm cho người ta liên tưởng đến rằng trước đây nó đã có những đặc khu kinh tế cho nước Tàu rồi. Nó đã cho thuê rừng đầu nguồn từ 99 năm, rồi bô xít Tây Nguyên, rồi đủ các thứ cái khu này. Nó làm cho Tàu nó vào, nó đem bất bao nhiêu, nó hủy hoại môi trường, nó hủy hoại đồ ăn luôn đó. Và dân Việt Nam đang khốn khổ vì cái nạn xâm thực của Tàu. Và nó đưa ra cái này, mặc dù là có thể là đó, trong thâm tâm nó cũng không hoàn toàn là muốn cúng cụ cho Tàu. Nhưng mà người ta lập tức hiểu ra rằng, à cái này là nó cúng cụ cho Tàu. Để phân trần về cái vụ mà đặc khu kinh tế hành chánh này bị nghi là cúng quán nước cho Tàu, thì cái trên chủ tịch Quốc hội Bù Nhìn Việt Cộng là chị Kim Ngân, chị đã nói rằng thì là làm cái này có nói gì đến nước Tàu đâu mà bị hiểu lầm, mà do các thế lực thù địch xúi dục cho nên dân mới biểu tình đó. Nó bán chủ quyền của đất nước, anh cò mồi, anh đem ra. Thường thường á, nó muốn làm cái gì thì nó cứ đặt ra luật, thì đảng nó viết thành nghị quyết. Lần này nó muốn ra nó làm ồn ào lên là đánh động dư luận, nó đem ra Quốc hội thảo luận. Anh thì đồng ý, anh thì không đồng ý, anh thì nêu ra trở ngại này, anh thì nêu kia, rồi nó cho báo chí người ta thảo luận để nó làm cho cái vấn đề này được dư luận ồn ào chú ý, để nó câu khách. Mà nó chưa câu được khách nào thì nó bị dân ở trong nước biểu tình phản đối rồi. Đấy là cái mà tôi gọi là ứng phó sản. Trong cơn bí tỉ hết tiền rồi, cạn kiệt tài nguyên rồi, nó lại ứng phó sản bằng cách tính toán sai lầm theo cái não trang cộng sản mà tôi gọi là modus operandi. Tôi theo dõi cái thảo luận của chúng ta trong cái cơn chết chẹt giữa Mỹ và Tàu này, thì nó bàn luận với nhau rằng phải khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và có thể là vì cái chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Tàu này, nó thả cái mồi khu đặc khu hành chánh và kinh tế này ra, nên thả mồi ra để câu. Kết quả nó chẳng câu được con cá Tàu, cũng chẳng câu được con cá Mỹ. Và nó bị dân chúng bùng lên biểu tình phản đối, toàn nước toàn quốc phản đối, nó bị phản tác dụng. Nó đưa ra cái này là dân ở trong nước đã xưa nay ghét Tàu và thấy nó rước Tàu vào xâm thực vào Việt Nam ghê gớm như thế nào rồi, cho nên nó đưa ra, nó mặc dù nó không nói đến Tàu, người ta liên tưởng ngay đến cái tội bán nước cho Tàu và người ta phản ứng. Và đây là những phản ứng khi nó đem ra Quốc hội thảo luận. Blogger Lê Anh Hùng viết cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng 6, bài có thể là ba đặc khu, ba đại hiểm họa. Đó là liên tưởng ngay đến Tàu. Đặc khu kinh tế của Việt Nam, mối quan tâm của Trung Quốc. Rồi ông Lê Anh Hùng nêu ra cái chuyện là hiểm họa đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Kiên Giang và Phú Quốc đó. Thì đã nhắc lại rằng Vân Đồn thì đã là có đặc khu kinh tế Tàu rồi. Bây giờ ông Lê Anh Hùng, anh Hùng không nói này. Đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, ba cái này nó lại ở ba miền của đất nước, một cái ở miền Bắc, một cái ở miền Trung, một cái ở cực Nam. Tức là chẳng những là nó bán luôn cả quyền hành chánh nữa. Tức là cái chủ quyền quốc gia của nước chủ nhà không có nghĩa lý gì đối với ba cái đặc khu này. Và ông Lê Hồng đặt ra rằng là cả ba cái đặc khu đó nó là hiểm họa cho đất nước. Là khi mà thời cơ đến, bên cạnh lựa chọn can thiệp quân sự để ủng hộ yêu sách ly khai đấy, ông này ông Lê nêu ra cái trường hợp giống như là Crimea ở Ukraine đấy. Thì khi đây cần đến thì ba cái đặc khu đó nó biến thành ra một cái nền hành chánh của nước Tàu, rồi nó làm cái đơn vị hành chánh của nước Tàu ở trong nước Việt Nam, giống như Tô Giới ngày xưa nhà Thanh đã phải nhượng cho các nước Tây phương, như là Hồng Kông, như là Macau đó. Đấy là ông Lê Anh Hùng, ông nêu ra cái đó. Chị Kim Ngân chị bị chị nói là hiểu lầm đâu. Nhưng mà ngay tại Quốc hội thì có cuộc thảo luận này, có nên làm như thế hay không. Bản tin của đài BBC ngày 9 tháng 6 năm 2018 có bài của luật sư Ngô Ngọc Trai gửi từ Hà Nội cho đài BBC, bài có tựa đề là Việt Nam đang có nợ công mà vẫn bỏ tiền vào đặc khu. Anh nợ công đìa ra thế đấy, anh không còn đô la nữa mà anh làm cái đặc khu này, thì anh nghĩ rằng anh chỉ bỏ ra một số tiền cỏ mồi thôi. Giờ thì chi thì ít mà thu thì nhiều. Nhưng mà ông Ngô Ngọc Trai chứng minh rằng anh tính toán sai lầm. Tức là khi anh đưa ra cái này làm cỏ mồi thì anh phải đầu tư vào cái số tiền cò mồi là tương đương với 75 tỷ USD. anh lấy đâu ra 75 tỷ đấy. Ngân sách quốc gia chỉ phải bỏ ra một phần trong số này để làm mồi thôi, còn thì ra sẽ nguồn vốn của nhà này. Nhưng mà anh lấy đâu ra 975 tỷ. Nợ nước ngoài gần 481 tỷ USD. Đấy là theo Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin. Tháng 9 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành bản tin nợ công số 5 cho biết nợ công Việt Nam tính đến hết năm là 61% của GDP. Giờ thì đến năm 2015, tổng dư nợ mà chính phủ vay là 2.064 triệu tỷ đồng, tương ứng với 94,3 tỷ USD, trong đó nợ nước ngoài 39,9 tỷ USD. Nợ trong nước là 54,67 tỷ USD. Cũng trong thời kỳ này, chính phủ đã trả nợ được 13 tỷ. Bản tin nợ công của Bộ Tài chính cũng thống kê các khoản nợ vay nước ngoài của cả doanh nghiệp. Đúng. Đã tóm lại là gì? Nợ nước ngoài của Việt Nam lên tới 80,84 tỷ USD. Trong đó nợ nước ngoài của doanh nghiệp cũng là 41,22 tỷ USD. Tóm lại là tính đến cuối năm 2015, chính phủ đã bảo lãnh cho 445.121 tỷ đồng, tương ứng với 20,8 tỷ USD. Và đã được thế giới đánh giá rằng Việt Nam nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới cũng cho biết cùng với nợ tăng cao, cơ cấu nợ công cũng đã có sự thay đổi. Do nhu cầu huy động ngày càng lớn, trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nước ngoài dần hạn chế quốc tế, dần hạn chế cho vay. Chính phủ đã phải dựa vào chủ yếu vào nguồn vay trong nước, cũng chẳng ai cho vay cả. Việt Nam cần có cam kết mạnh mẽ về giảm bội chi và duy trì nợ công trong giới hạn cho phép, thay vì tiếp tục vay nợ và chi tiêu ngân sách quá rộng rãi như hiện nay. Tóm lại là luật sư Ngô Ngọc Trai ra rằng cái tính toán này là một cái tốn kém không phải lúc. Và ông Ngô Ngọc Trai tham khảo, luật sư Ngô Ngọc Trai tham khảo là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa khi bàn về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi. Ông nêu chưa? Thêm tài sản của doanh nghiệp nhà nước cũng là tài sản của nhà, tài sản của doanh nghiệp nhà nước cũng là tài sản nhà nước luôn, thì đặt vấn đề là sao không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước là nợ công. Hồi tháng 5 2017 trên báo Tuổi Trẻ, ông Nghĩa cho biết nếu tính luôn số nợ của doanh nghiệp nhà nước và nợ công thì nợ công sẽ lên đến 431 tỷ USD, tức là bằng 210% GDP chứ không phải là 63,9% GDP như cách tính hiện nay. Anh tính gian lận, người ta lôi ra ngay, không có bịp được ai hết. Tóm lại là anh bí thì lắm rồi, anh đưa ra cái này, đưa ra cái ba cái đặc khu hành chính. Và
ông Ngô Ngọc Trang là thôi nên dừng lại đi, đừng có dở cái trò này nữa. Đó. Và mặc những cái lời khuyên của các chuyên gia này thì anh tiếp tục anh đem cho Quốc hội để thảo luận. Cho nên anh chưa có biểu quyết xong gì cả, anh mới thảo luận và anh lần này anh muốn câu khứa, anh cho báo chí phải có ý kiến, rồi cho các chuyên gia này trong nước, trong đảng cũng như ngoài đảng đã có biết bao nhiêu nhà trí thức và các tổ chức dân sự đã kiến nghị rằng đừng có nên làm. Nhưng mà anh không nghe, anh tiếp tục thảo luận, anh bị phản tác dụng và dân bùng nổ. Bản tin ngày 8/6/2018 của Dân Làm Báo có bài của blogger Công Công với tựa đề gian trá đến thế là cùng. Thì anh gian trá trong cái lúc đang thảo luận, anh nói anh đâu có nói gì đến Trung Quốc đâu. Đấy thì nêu ra rằng cái phe nhà nước thì nói là dự thảo đặc khu không có chữ nào nói về Trung Quốc. Thì lập tức phe phản biện nói rằng thì trong cái công hàm bán nước năm 2008 của tổng bí thư thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có chữ nào nói về Hoàng Sa cả đó. Bây giờ anh đừng trở lại không nói mà người ta không biết đó. Đọc bài trả lời phỏng vấn Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trên báo Tuổi Trẻ có tựa đề không có chữ của Trung Quốc nào trong dự thảo luật đặc khu. Và ông Dũng giải thích thêm, dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, thì chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. À, trong khi anh nói không nói Trung Quốc, mà anh lại nói là nói như thế là chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Tức là anh dùng cái này cúng cụ cho tàu, mà anh nói là những anh này phản đối là chia rẽ, thì có phải là anh tự nhận là anh là đoàn kết với tàu hay không? Đấy, là anh phản ứng sẵn, anh phản ứng bằng cái thái độ gian trá của anh. Thành ra là Công Công đặt vấn đề là hoặc là ông Dũng quá dốt, hoặc cố đánh lừa công luận kiểu trẻ nít muốn giấu đồ. Đã thế, ông còn ngược ngạo vu vạ người hiểu đúng là chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Và anh ấy tiếp tục sao chép tàu. Và bài báo này cũng nêu ra rằng Tòa đại sứ Mỹ vừa lên tiếng phản đối. Hà Nội, 8/2/2018, chúng tôi nhận thấy rằng dự thảo luật an ninh mạng thì là kèm theo cái đó, anh đưa ra cái dự luật an ninh mạng để anh bịt miệng dân được không ca có ý kiến về cái vụ anh bắn cái tàu này. Nhưng mà đấy là Tòa đại sứ Mỹ thì chỉ là truy anh về cái vụ luật an ninh mạng. Và Hoa Kỳ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn bỏ cuộc bỏ phiếu dự luật này để đảm bảo rằng nó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Và blogger Công Công nhắc lại chuyện năm xưa. 11 năm trước, tàu cộng công khai đưa giàn khoan 981 vào biển Việt Nam, người dân phẫn nộ xuống đường phản đối thì đã bị đảng đàn áp dẹp tan. Lần này, chính đảng vừa tìm cách bịt miệng dân bằng luật về an ninh mạng, vừa gian trá với luật đặc khu, lừa dân để bán nước. Giặc thì công khai chiếm, đảng thì công khai bịt miệng dân, và dân đất thì có thảm họa nào lớn hơn nữa cho dân tộc không? Nhưng 43 năm trước đảng thành công trong kép vì lừa được đồng bào miền Nam, còn bây giờ thì vô phương đánh lừa cả nước. Vấn đề còn lại là liệu người dân vẫn tiếp tục cúi đầu rên xiết? Nhưng càng kêu gào rên xiết thì càng bị khinh bỉ, vì không một ai muốn giúp đỡ những kẻ hèn. Nhưng can đảm đứng lên, dù trong tay không một tấc sắt để làm cách mạng, thì thế giới sẽ ngưỡng mộ, sẽ ủng hộ để đòi lại công lý cho người dân thấp cổ của em rồi. Đây là lời bàn của Công Công trước khi dân chúng có phản ứng. Và bây giờ tin trong nước ào ào, tin của Vietnam Press USA cho biết rằng 100.000 công nhân nhà máy giày dép Fuyang Việt Nam của Trung Quốc tại Bình Tân, Sài Gòn đã xuống đường biểu tình tố cáo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Cộng sản Việt Nam bán nước qua luật, giả vờ cho thuê đất dài hạn để giúp Tàu Cộng xâm lược Việt Nam. Và tôi không đi sâu vào chi tiết, tôi tóm tắt được thì đọc những cái tựa đề của các cái thông tin từ trong nước về cái vụ bùng nổ này. Cái bản tin này thì cho rằng có 100.000 công nhân của nhà máy, nhưng có bản tin khác thì nói chỉ có 50.000 thôi. Và cái công ty này là công ty sản xuất giày dép tàu mà quốc tịch Đài Loan, nhưng mà thực ra đó là Trung Cộng. Và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra yêu sách 5 điểm và đe dọa rằng thì giáo dân ở Việt Nam là 7 triệu người sẵn sàng xuống đường. Và những tin trước khi từ ngày 8/9 thì đã có tin là Chủ nhật ngày 10/6 Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nha Trang, Sài Gòn sẽ có biểu tình để phản đối cái dự luật này. Tôi trở lại cái bản tin của Vietpress USA thì cũng nói rằng thì dân chúng xuống đường. Trong số 100.000 công nhân của nhà máy PM Việt Nam có khoảng 70.000 là nữ công nhân, và họ tin rằng nếu Trung Quốc chiếm Việt Nam thì họ sẽ là nạn nhân phục vụ tình dục, rồi sau đó sẽ bị giết lấy nội tạng cho Trung Quốc. Tóm lại là cái này là hạch tội Trung Cộng. Và có thêm chi tiết là cuộc biểu tình tràn ra quốc lộ làm tắc nghẽn giao thông, và công nhân nhà máy Fuyang Việt Nam cho hay sẽ biểu tình liên tục nhiều ngày nữa. Có tin cho hay nhiều cơ sở khác của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam cũng đang sôi sục chống lại chủ nhân hút máu của họ. Đấy. Và về cái việc mà Hội đồng Giám mục Công giáo lên tiếng rồi thì bản tin cũng cho biết rằng trên 6 triệu người Công giáo sẽ đồng loạt xuống đường chống Tàu Cộng thuê đất để xâm lược Việt Nam. Và bản tin cũng cho biết là Phật giáo cũng sẽ biểu tình. Bên cạnh thư ngỏ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Vietpress USA cũng nhận được bản lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Văn phòng Điều hợp Liên Âu phổ biến, chỉ ra các hiểm nguy cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong luật cho thuê đất dài hạn để bán nước cho giặc Tàu. Đồng bào Phật tử khắp nơi đang quyết tâm đập tan âm mưu bán nước cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái bản lên tiếng này thì tôi đọc, tôi thấy rằng có chữ ký của Hòa thượng Thích Chánh Thiện, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa thượng Thích Bảo Lạc, Hòa thượng Thích Bồn Đạt. Và ngày 9/6 thì có tin là cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ của Việt Cộng ở New York, trong nước và ngoài nước. Và chưa đến ngày mà toàn quốc trong nước và ngoài nước biểu tình thì anh Việt Cộng anh đã phải lùi. Bản tin của báo Pháp Luật Online của Việt Cộng ngày 9/6 có tựa đề là Thống nhất trình Quốc hội, sẽ là nhà chính phủ đó. Chính phủ thống nhất trình Quốc hội lùi thời gian thông qua dự luật đặc khu. Đã. Bây giờ ấy lùi chứ ngày ngay anh không bỏ, ấy lùi. Và cái bản tin của báo Pháp Luật Online cũng nói rằng thì là theo thông tin văn phòng chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện. Anh thấy là anh sơ hở, anh hố thì anh tưởng là chỉ bắt bẻ thế thôi, thì anh nghiên cứu thả hoàn thiện mà để xem dân chúng có bị lừa hay không. Và luận điệu của nhà nước anh nói ra như thế này: dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được xây dựng công phu kỹ lưỡng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng ba đặc khu kinh tế, tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm. Bây giờ lại còn là thí nghiệm thôi nhé. Thí nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, có sức lan tỏa lớn. Dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp này, sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học và kinh tế, chuyên gia tử di, cử tri và nhân dân đấy, cả nước, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 của đấy, tức là đấy, với cái não trạng modus operandi cộng sản đấy, mềm thì nắn, rắn thì buông, thế thấy rắn thì nó buông, nó lùi lại, luôn luôn là lùi lùi một bước tiến hai bước, nó y hệt như cái vụ, như cái vụ Đồng Tâm, và y hệt như cái vụ mà Formosa, nó lùi bằng cách là bắt cái công ty Formosa phải nhận lỗi và chỉ bồi thường có 500 triệu thôi, và nó gian lận kể cả cái tiền bồi thường. Bây giờ trên blog của đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 6 có bài của Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề là hoãn thông qua luật đặc biệt coi như là một thắng lợi của dân, chẳng phải vì lý do kỹ thuật, cũng không phải bởi sai sót quy trình, mà là một tuần sôi sục khí thế trên cả mạng lẫn ngoài đời thực của người dân về chuyện đặc khu đã gửi đến những người nắm quyền một thông điệp không thể rõ ràng hơn. Vậy nên mặc cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết cả năm trước, mặc cho bà Chủ tịch Quốc hội bảo là phải bàn cho ra luật, một khi dân đã đồng lòng nói không và sẵn sàng hành động cho lựa chọn của mình thì chính quyền buộc phải nghe theo. Bằng không thì tất cả những danh xưng, tước hiệu, những cá nhân, tổ chức kẻ trên sẽ bị biến thành bọt biển của lịch sử, không hơn không kém. Những người nắm quyền cần lưu ý điểm này trước khi trình lại dự luật vào tháng 10 năm nay theo dự định của họ. Và bây giờ này, báo Dân Trí ở trong nước ngày 10 tháng 6 hoãn thông qua luật, dân lướt sóng đất đặc khu hớ nặng. Ở trong nước nó gọi là luật đặc khu này hớ nặng vậy đó. Và dẫn lời của đại biểu riêng Trung Quốc Đồng Nai, dự thảo luật về đặc khu lần này đã đưa ra quá nhiều ưu đãi quá lớn, tức là ba đặc khu đều là những bờ sôi ruộng mật của đất nước chứ không phải là đất khỉ ho cò gáy. Chúng ta rất mong muốn thu hút đầu tư, kể cả Trung Quốc, một nước lớn với nguồn lực lớn, nhưng ta đừng quá hà mình đưa ra điều kiện quá ưu đãi. Là cái này gì? Là 99 năm. Vì cái phát biểu này, anh chưa hoãn, thì anh nói là bây giờ anh bớt lại còn có 70 năm thôi. Và anh, riêng Trung Quốc này nói là con số 99 năm đưa ra để dụ nhà đầu tư. Không hiểu vì sao mà lại làm ồ ạt như thế. Mà chúng ta ồ ạt trong tâm thế bị động, chưa ra luật, chưa ra luật mà đất đai đã chia sang, tức là gì? Chưa ra luật nhưng mà bọn đầu tư đất nó đã bỏ tiền, nó mua đất rẻ ở mấy cái chỗ đó rồi. Lúc nhà nước cần thì nó bán cho nhà nước. Tức là bọn đầu cơ nó dình sẵn rồi. Đó. Và đặt vấn đề là lùi thời hạn thông qua dự án luật. Tại sao? Dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua vào 15 tháng 6, nhưng bây giờ trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến băn khoăn về quy định cho nhà thuê đầu tư thuê đất với thời hạn lên đến 90 năm và một số ưu đãi được cho là không cần thiết. Bây giờ trên thông tin mạng thì bản tin này, bài này đặt tên là hoang mang lướt sóng đất khu đất đặc khu, dẫn chứng lời của ông Đặng Đức Giới, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản đặc khu, cho rằng việc tạm dừng thông qua luật đặc khu đã thể hiện sự tiếp thu lắng nghe của chính phủ với dân. Bởi theo ông, lý do hoãn thông qua là vì bản thân dự thảo lần này còn quá nhiều hạn chế vội vàng và các vấn đề tranh cãi. Có mồi đó. Rồi địa dẫn chứng anh Nguyễn Thanh Tùng cho là giám đốc sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Vân Đồn, anh cho là chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ hỏi về thị trường. Đa số họ vẫn trong tâm thế nghe ngóng thông tin đến sau ngày 15 tháng 6. Thời điểm Quốc hội chính thức quyết định có lùi thông qua luật đặc khu hay không, tức là mấy anh đầu tư đất thì hoang mang. Đây là báo nhà nước, báo dân trí đấy. Vấn đề mà nhiều nhà đầu tư quan tâm là sau khi dừng thông qua đặc khu ở kỳ họp Quốc hội này cái này, thì các khu vực Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có mở cửa giao dịch cho phép các nhà đầu tư tiếp tục mua bán hay không? Anh hàng hoang mang. Và trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 6 thì có bài của Hoàng Long: thấy gì từ quyết định hoãn thông qua dự luật đặc khu kinh tế? Đó gì? Tức là gì? Thấy được đem ra Quốc hội thảo luận gì? Cường độ mãnh liệt của dàn sóng phản đối đã buộc các nhà lãnh đạo phải nhượng bộ. Bây giờ tại sao đã phải nhượng bộ? Bước đi này được đưa ra dường như để ứng phó với một làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng đối với luật dự luật bị nhiều người cho là sẽ tạo điều kiện để người Trung Quốc đến thuê đất và chiếm giữ lãnh thổ Việt Nam. Đó là một phản ứng gần như đồng nhất, quyết liệt và ít ai thấy trong đời sống dân sự Việt Nam. Sự phẫn nộ lan tỏa khắp nơi, khắp mọi tầng lớp nhân dân, chiếm lĩnh những dòng chia sẻ trên mạng xã hội và những cuộc trò chuyện ngoài đường phố. Còn tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì cho rằng, xung quanh nhà tôi gặp một số người họ nói là rất bức xúc, rất bức bội về chuyện này. Và họ sẵn sàng đi biểu tình để phản đối việc thông qua một cách vội vã và hồ đồ dự luật đặc khu, bất kể là ai kêu gọi. Ông tiếp tục, Phạm Chí Dũng: điều đó được chứng minh bởi việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh Bộ Chính trị đã kết luận chuyện đặc khu, Bộ Chính trị đã kết luận chuyện đặc khu rồi, và không trái với hiến pháp, cứ thế mà thông qua thôi, không cần hỏi ý kiến nhân dân. Ông Phạm Chí Dũng nói rằng là nếu đảng và chính phủ cầm quyền không có tác động hoãn ngay dự luật đặc khu để nghiên cứu lại, điều chỉnh lại những chi tiết cực kỳ bất công, bất hợp lý, thì có thể gây ra những hậu quả rất lớn về mặt xã hội và chính trị. Và đối với việc này thì nhà báo độc lập Nguyễn Trần Thụy thì cho là anh hoãn là gì? Đó là động tác rút củi đáy nồi. Nhà cầm quyền sẽ tìm cách khác chứ không thể không có đặc khu. Thực tế cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã làm gì thì làm cho bằng được, dù sớm hay muộn, chỉ trừ khi họ nhận thấy nếu cố kỉnh có thể đe dọa tới sự tồn vong của họ, đúng không? Rồi cuối cùng hoãn rồi thì lại cuối cùng sẽ trình lên đi như cũ cho mà xem. Và bây giờ thì song song với cái này, người ta cũng nói đến cái dự luật an ninh mạng để bịt miệng dân. Và thế nên cho nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói với Đài Voa Nga rằng người cha chưa mường tượng được những cái tác hại, những cái nguy hiểm của dự thảo luật an ninh mạng này đâu. Trong dự thảo luật an ninh mạng này có rất nhiều điều khoản vi phạm những quyền căn bản nhất của con người, vi phạm sự riêng tư và thậm chí hạn chế sức sáng tạo của các công ty của người Việt Nam. Ví dụ như là start-up. Tôi lướt qua cái vụ dự luật an ninh mạng này thì không phải là chủ đề cho bài biểu diễn ngày hôm nay. Và nhà văn Nguyễn Trần Tiến Dũng thì ghi nhanh, mô tả không khí biểu tình tại Sài Gòn. Ông nói rằng có mặt ở cuộc biểu tình, nói không với đặc khu và luật an ninh mạng không hề quá đáng khi cho rằng đây là một cuộc xuống đường khổng lồ người Sài Gòn Việt Nam yêu nước. Chúng tôi nhiều lúc đã không tin vào mắt mình khi chứng kiến và hòa vào dòng người yêu nước như dòng thác lớn. Từ sáng khởi đầu chỉ khoảng hơn 500 người đứng ở đầu đường Phạm Ngọc Thạch, người biểu tình đứng uy nghi đưa biểu ngữ và hát tiếng hát vang dội cùng với nhịp tiếng hô khẩu hiệu. Hơn 9 giờ, một nhóm người biểu tình định di chuyển tuần hành, nhưng một số khác ngăn họ lại. Ai cũng tưởng rằng nhóm biểu tình chỉ bất động nơi họ đứng để biểu lộ thái độ phản kháng, nhưng không. Hơn 9 giờ 30, từ đường Lê Duẩn, một đoàn người biểu tình khác kéo đến. Sau đó, từ phía mặt chính của Vương Cung Thánh Đường, đoàn biểu tình khác cũng đến.
từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng kéo về. Vậy là đoàn biểu tình bắt đầu di chuyển về phía Dinh Độc Lập. Người hai bên đường từ đâu không biết cũng hòa vào dòng người biểu tình như một dòng sông lớn bất tận. Trước kia người đi đường chỉ đứng nhìn người biểu tình, lần này người đi đường từ đâu không biết hòa vào dòng người biểu tình như một dòng sông lớn bất tận. Người phía trước đi bộ, người phía sau đi xe máy, người phía trước thì hô khẩu hiệu, người phía sau hô theo và cùng nhấn kèn xe máy luôn. Đoàn người vây kín hết cả con đường trước Dinh Độc Lập, phủ kín đường Lê Duẩn, kéo dài hút tầm mắt chúng tôi. Thật không thể ngờ, sau đó đoàn về tuần hành đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua Hàn Thuyên trở lại nhà thờ Đức Bà. Nhưng trên hết là tất cả người tham gia biểu tình ôn hòa và di chuyển trong trật tự. Tất nhiên, thêm điều không hề ngạc nhiên là công an và các lực lượng trấn áp khác của chế độ vây đông như quân nguyên. Tôi rời đoàn biểu tình lúc 11:15. Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra trong nước. Tại Mỹ, biểu tình đã diễn ra tại California và New York vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Có khoảng hơn 300 người từ nhiều thành phố ở California đã tập trung biểu tình trước Tòa lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco. Đây là bản tin ngày 10 tháng 6. Là cái ngày mà toàn dân hô hào tổng biểu tình. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 10 tháng 6. Việt Nam biểu tình đồng loạt chống đặc khu, luật đặc khu. Từ 8 giờ sáng người biểu tình đã xuất hiện ở Hà Nội. Riêng khu vực Hồ Hoàn Kiếm có đến vài ngàn người tham gia. Tại Sài Gòn có nhiều cuộc biểu tình tại nhà thờ Đức Bà, công viên Hoàng Văn Thụ. Giáo dân tại Nghệ An cũng tham gia biểu tình rất đông. Đà Nẵng biểu tình diễn ra lúc gần 10 giờ sáng với lực lượng an ninh bố trí dày đặc khắp nơi. 6 giờ sáng tại một quán cà phê bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Hồ Trung Tú, nhà nghiên cứu tiến sĩ dân tộc học Mai Thanh Sơn, nghệ sĩ Lê Nguyên Vĩ và chị Nguyễn Chiêu An từ Đồng Nai ra, cùng với nhiều bạn nam nữ vừa du học ở Trung Quốc về, tham gia biểu tình. Các nơi trong thành phố, công viên 29 tháng 3, đài tưởng niệm 2 tháng 9, cầu Rồng, chân cầu sông Hàn và chợ Hàn, dường như không thấy gì ngoài an ninh, xe cơ động và xe phá sóng. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, người tham gia biểu tình ở Đà Nẵng, chia sẻ với VOA rằng, chúng tôi muốn đại diện cho các tầng lớp để bày tỏ quan điểm bất đồng của mình về dự luật đặc khu và an ninh mạng. Những thứ đó có hại cho dân tộc và có nguy cơ đẩy lùi văn minh dân tộc về mấy trăm năm trước. Ngay bây giờ, nếu chúng ta không lên tiếng, thì sẽ không còn cơ hội để lên tiếng. Còn nhà văn Nguyên Ngọc nói với VOA rằng chúng ta đi biểu tình không chỉ ngừng ở việc kêu gọi bỏ luật đặc khu, mà còn kêu gọi nhà nước, quốc hội và đảng phải bỏ ngay dự luật an ninh mạng. Họ làm cả hai thứ cùng một lần như vậy là quá bất ngờ và thông tin sẽ bị đánh lạc hướng ngay. Nếu như chúng ta không kịp thời kêu gọi thì hậu quả của hai việc này không hề nhỏ một chút nào. Hơn 9 giờ sáng bắt đầu có tin nhiều người tham gia biểu tình ở Sài Gòn bị đánh đập. Có vài chục người bị bắt giam khi tham gia biểu tình ở Hà Nội. Tham gia cuộc biểu tình tại Sài Gòn, nhà văn Trần Tiến Dũng viết trên Facebook rằng, đây là cuộc biểu tình lớn nhất, tôi là người cầm bút không hề phóng đại. Tôi là và nhà văn Mai Sơn từ góc nhìn hạn hẹp, chúng tôi đoán phải hơn cả vạn người dân tham gia. Riêng ở khu công trường Lam Sơn, tôi cho là so với mọi cuộc biểu tình từ sau 1975 lần này mới thấy hết sức mạnh của người Việt yêu nước, không khoan nhượng giặc Tàu và tay sai. Và trước cái cuộc biểu tình chống Tàu này, thì anh Tàu anh phải nhột. Bản tin ngày 11 tháng 6, ngày 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo công dân về các cuộc tụ tập bất hợp pháp tại Việt Nam. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc miêu tả các cuộc biểu tình là tụ tập bất hợp pháp với nội dung chống Trung Quốc. Tờ Daily China trích dẫn thông báo của Đại sứ quán cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đang theo dõi sát những diễn tiến liên quan và nhắc nhở công dân Trung Quốc ở Việt Nam phải chú ý đến vấn đề an ninh trong khi đi du lịch. Và cũng không quên nhắc lại rằng trước làn sóng biểu tình được xem là lớn nhất thì trước đó này Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn thông qua dự luật. Và cũng dẫn đứng là cái chị Nguyễn Thị Kim Ngân này phát biểu trước quốc
phiên họp sáng 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi người dân bình tĩnh. Bà cho rằng người dân có thể đã hiểu lầm bản chất của dự luật và không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng. Không thể chối cãi, đã phải hiện biểu tình chống tàu là yêu nước. Và bà chỉ cho là bị lợi dụng. Trong khi đó thì hơn 100 người biểu tình đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống luật đặc khu ở miền Trung hôm Chủ nhật. Một số hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy cảnh một số người bị đổ máu. Tại Bình Thuận còn xảy ra đụng độ giữa người dân và các lực lượng an ninh. Một đoạn video trên mạng cho thấy hàng chục cảnh sát cơ động đã tháo bỏ quân phục vũ trang để lại sau khi bị người dân bao vây. Y như cái vụ Formosa. Và tôi có cái video rất tiếc là trong cái bài bình luận thời sự này tôi không đem video vào được. Một số nguồn tin cho biết lực lượng tăng viện đã được điều tới Bình Thuận để vãn hồi trật tự. Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thống kê cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 15 tỷ USD và thương mại song phương đã phá vỡ mốc 100 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2017. Đấy là theo Tân Hoa Xã. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 11 tháng 6. Bùng nổ biểu tình chống luật đặc khu, nhiều người bị bắt. Việt Nam xác nhận bắt giữ nhiều người hôm 10 tháng 6 sau khi nổ ra cuộc biểu tình rầm rộ ở các thành phố lớn để phản đối luật đặc khu. Các hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhiều người biểu tình bị giữ và lôi lên xe buýt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Qua các bức ảnh, có thể thấy máu trên mặt và áo một số người. Các bức ảnh cho thấy nhiều người xuống đường mang theo các biểu ngữ như không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày. Biểu ngữ khác là giao đất cho giặc tàu là mất đất. Sau nhiều giờ im tiếng, báo chí trong nước đồng loạt đăng lại một bản tin ngắn của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó nói rằng công an bắt giữ người lôi kéo biểu tình trái phép vì luật đặc khu. Trong bài viết có tựa đề là đừng quá sợ dân, nhà báo tự do Trương Huy San nói rằng cho dù hàng vạn con người đã xuống đường, người dân không hề thách thức quyền lực và người dân chỉ biểu tỏ, bày tỏ thái độ. Anh này, ô xin Huy Đức nói cái giọng này. Nhưng mà anh nói gì thì nói. Báo chí trong nước dẫn lời chính quyền cáo buộc người dân đốt xe công và làm nhiều cảnh sát bị thương, trong khi nhiều người biểu tình viết trên mạng rằng họ bị vu khống. Trong một bản tin khác tôi thấy rằng nó gài người vào để đốt phá, để nó có lý do đàn áp, thì nó bị người dân bắt, rồi nó sợ người dân bị bắt, mấy cái thằng phá đám nó bỏ chạy. Nhiều cuộc tuần hành vẫn được tổ chức theo kế hoạch, dù chính phủ Việt Nam hôm 9 tháng 6 đề nghị lùi thời gian thông qua đặc khu. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, hoãn vẫn chưa đủ, mà Việt Nam phải chính thức thông báo hủy luôn cái ý định lập đặc khu. Trước đó Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ giảm thời hạn cho thuê 99 năm, nhưng mà trong cuộc trao đổi báo chí bảy giá, ông Phúc từng nói rằng việc người dân trí thức và người Việt nước ngoài góp ý về luật khi là tinh thần yêu nước rất đáng hoan nghênh, nó không dám chống lại, nó phải rất đáng hoan nghênh, nhưng mà nó lùi một bước để nó chuẩn bị tiến hai bước. Các cuộc xung đột tuần hành chống luật đặc khu còn là dịp để người biểu tình lên tiếng về dự luật an ninh mạng, dự kiến sẽ được mang ra biểu quyết vào ngày 12 tháng 6. Trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Jonathan London viết rằng, không có nước nào mà biểu tình được xem là phương án tốt nhất để giải quyết những vấn đề lớn và quan trọng xã hội. Việc có biểu tình cuối tuần không chỉ phản ánh sự nghi ngờ và vấn đề của nhiều người, mà phản ánh một thực thể lớn hơn mà đã biết quá lâu là người dân Việt Nam đã từ lâu mong, cần và xứng đáng những quyết định quốc gia xuất phát từ những quá trình và thảo luận minh bạch, càng mang tính văn minh đa nguyên dân chủ càng tốt. Và bản tin kết luận rằng, theo ghi nhận của VOA tiếng Việt, các cuộc biểu tình của người Việt còn diễn ra ở nhiều nước như Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ. Và đây là những thông tin video mà Exodus, blog Exodus Việt Nam ghi được là trong bài bình luận này, thì tôi không đem video vào được, thì tôi chỉ tóm tắt những cái tựa đề của những cái video đó. Blog Việt Nam Exodus ngày 11 tháng 6 cho biết rằng ngã ba Bầu Năng, Tây Ninh căng thẳng. 11 tháng 6 2018, biển căng, chụp video cái biển căng tại công ty Bình Tân là chống đối cái dự án đó. Giờ bản tin khác là cho biết người Việt gốc Mỹ bị đánh dã man trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 2018 tại Sài Gòn. Một bản tin khác là lý do vì sao biểu tình ôn hòa diễn ra trên cả nước nhưng chỉ có một tỉnh Bình Thuận là nơi có xung đột, có video xung đột. Giờ bản tin khác cho thấy rằng cái tình trạng này lần này nó giống hệt như Đồng Tâm. Nhà cầm quyền điều động quân vào phân rí đàn áp Bình Thuận, cận cảnh Bình Thuận cảnh sát cơ động cởi áo buông vũ khí đầu hàng. Tôi có video đấy, các bạn cứ vào blog Việt Nam Trên Đất mà xem cái video là cảnh sát cơ động cởi áo buông vũ khí đầu hàng. Và trên YouTube thì có bản tin tường thuật về cái đó. Tin vui không hề tưởng tượng nổi, lực lượng cảnh sát cơ động Phan Rí đã phải cởi áo hạ vũ khí. Lực lượng vũ trang cảnh sát cơ động cũng phải cởi quân phục, đầu hàng, leo tường thoát hiểm trước sự phẫn nộ của dân Phan Rí. Trong 10 năm qua, những nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa bất bạo động, Đảng Cộng sản bắt, bỏ tù hết. Bây giờ, những người dân này là cái bọn phản động này, cho bọn phản động nào xúi dục, hay tự người dân đã ý thức và hành xử quyền công dân của mình. Nguyễn Phú Trọng đã hình thành liên minh cờ đỏ tương tự Hồng Vệ Binh của Mao trước đây. Trong cuộc tổng biểu tình chủ nhật 10 tháng 6 vừa qua, một số người biểu tình, người dân biểu tình bị chấn áp đã nhận ra sự hiện diện của thành viên Tàu Cộng trong liên minh cờ đỏ. Có tàu đó. Lực lượng công quyền yêu nước, hãy bắt ngay ba tên đầu sỏ hiện nay: Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải, Thị Mẹt, Kim Ngân, vì đây là bè lũ Hán Ngụy đại phản động bán nước của phản quốc. Và đây là những cái bình luận mà tôi mượn để kết thúc cái bình luận thời sự ngày hôm nay. Trên Dân Làm Báo ngày 10 tháng 6 đăng bài của Cánh Dù Lướt Gió có tựa đề là Đảng Cướp Ba Bịt. Nói đến Cộng sản là nói đến một chế độ độc tài, thông tin bưng bít, cái gì tốt thì cho nhân rộng ra bằng cách bật đèn xanh cho các báo đài trong nước thổi phồng lên. Cái gì xấu thì kiếm cách ngăn cản không cho báo đài loan tin, hay có đăng thì phải sửa đổi thông tin sao cho có lợi cho Đảng. Nói cho rõ hơn là chỉ có Đảng mới có quyền thông tin ra bên ngoài. Ban tuyên láo Đảng, truyền báo, tuyên giáo thì bị Cánh Dù Lộng Gió gọi là ban tuyên láo Đảng sẽ kiểm soát trước khi cho đăng các loạt bài, những sự kiện nào đó nếu thấy bất lợi cho Đảng. Người dân trong nước chỉ có quyền được khen, được bốc thơm cho Đảng mà không có quyền chê những việc làm sai trái lưu manh của Đảng. Trên các thông tin đại chúng của Đảng, người dân chỉ có quyền nói những điều tốt cho Đảng thì những bình luận mới nổi lên, còn không thì bình luận đó coi như tan theo mây khói, loãng vào không khí. Ngay cả khi Đảng có vài tên chóp bu đứng ra ký cho thuê đất 99 năm từ đời thuở nào, rồi giờ mới làm bộ giả nai họp quốc hội quốc hè bù nhìn, ra chuyện là có dân chủ để nay mai Tàu Cộng vào cho nó ngọt, vì đã công khai chiếc bản như thế nào rồi. Nghe nói thủ niễn Phúc đã ký hạ xuống còn 70 năm, nhưng các văn bản chính thức có đến 700 năm cũng chẳng ma nào được biết, vì khi qua họp bên Tàu Cộng, chỉ có vài người trong Bộ Chính trị ngồi ký với Tàu Cộng, quốc hội bù nhìn, cũng chẳng biết, người dân lại càng mù tịt. Thế mới biết mưu ma trước quỷ của Đảng, Đảng tiền thì lấy chia, mưu ma trước quỷ của Đảng, tiền thì lấy chia nhau từ tám cổ rồi, bây giờ thời trả nợ thì làm bộ làm tịch cho vài tên tướng tá lên tiếng, để Tàu Cộng chùn tay khoan giãn thời an giao đất lại mà thôi. Nếu tới đây người dân biểu tình mà Đảng án binh bất động, thì chúng ta phải hiểu là Đảng đang lợi dụng người dân để nói với Tàu Cộng là Đảng cũng muốn giao 99 năm lắm, nhưng tướng tá và người dân trong nước không đồng ý. Thế là Đảng có cớ để quỵt tiền của Tàu Cộng, mặc cho Tàu Cộng có phang xích đầu mẹ chám. Luật an ninh mạng sắp được Quốc hội bù nhìn Cộng sản Việt Nam thông qua tới đây là một bằng chứng cho thấy sự độc tài toàn trị của Đảng, và thêm một thủ đoạn ba bịt nữa của Đảng khỉ đột Trường Sơn dựa vào luật rừng bất chấp luật quốc tế. đúng là cái đảng lươn lẹo gian ác bán trời không phân tử, hèn với giặc ác với dân, đê tiện không còn chỗ nào để nói. Cánh dù lượn lờ. Và đây là bản lời phát biểu cuối cùng trên báo Tiếng Dân của Facebooker Trương Nhân Tuấn ngày 9 tháng 6. Có tựa đề là cần phải nhốt quyền lực đảng vô cái lồng định chế. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ai cũng thấy đã thất bại. Mô hình phát triển kinh tế hiện nay là cá lớn nuốt cá bé, một loại chủ nghĩa tư bản hoang dã, kẻ thù của xã hội chủ nghĩa. Xã hội đầy bất công, đầy dễ bất công, đi đâu cũng thấy cảnh người bóc lột người. Mỉa mai là phần lớn người bóc lột là đảng viên đội lốt nhà đầu tư. Công bằng, công lý, nền tảng xã hội chủ nghĩa đã bị phá vỡ tan hoang, chỉ thấy còn trong sách vở. Đảng Cộng sản Việt Nam hứa hẹn với nhân dân là xây dựng thiên đàng. Thực tế, đảng đã đem địa ngục cho toàn xã hội. Chủ nghĩa xã hội sai lầm, hay sai lầm trong việc thực thi xã hội chủ nghĩa? Chính sách thì đúng nhưng mà thực hiện sai. Cách nào thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm với sai lầm này. Nhưng họ vẫn trưng cáo dùng công an bịt miệng đè đầu kẻ cổ dân dân, tiếp tục đẻ ra những chủ trương lớn mà khi thực hiện chỉ đem lại toàn những thất bại cay đắng. Bô xít Đắk Nông là chủ trương lớn của đảng, biết bao nhiêu người dân bị mất đất mất nhà. Việc khai thác bô xít đến nay cho là thất bại toàn tập, chỉ lấy quặng lên bán mà cũng lỗ, trong khi môi trường ô nhiễm, đất đai cằn cỗi trở thành đất chết. Formosa cũng là một chủ trương lớn của đảng, là muốn thép hay muốn cá. Rốt cuộc thép cũng không có, vì thép nhập từ Trung Quốc xuất khẩu đi đâu được do thuế quan. Cá cũng không còn, cả một vùng biển vài trăm cây số trở thành biển chết. Bây giờ đảng chủ trương ba đặc khu. Từ khi có đảng đến nay chưa có chủ trương lớn nào mà đảng thành công. Chủ trương càng lớn thì thất bại càng chua cay. Nợ công tính luôn nợ các xí nghiệp nhà nước đã vượt quá 200% tổng sản lượng quốc gia. Tức là mỗi người dân chịu khoản nợ 2 năm làm việc, vậy mà đảng không chịu trách nhiệm gì hết cả. Những lời ông Trọng hô hào dù chỉ là copy của Tập Cận Bình là nhốt quyền lực vào cái lồng định chế, chỉ là những lời chim chóc. Bộ chính trị cũng chỉ là những con người, họ làm sai, lấy quyết định sai, thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ có vậy mới hy vọng không còn những chủ trương lớn trong cái kép, không còn những sản phẩm của những người amateur, ý chí cách mạng thì lớn, mà kiến thức khả năng nhỏ nhột tiêu. Đấy, tôi nghe các lại lệ. Ý chí cách mạng thì lớn, mà kiến thức khả năng nhỏ nhột tiêu. Cái này tôi vừa dùng cái ví von là đi dép dâu vào xã hội là loài người văn minh hiện đại. Tôi nhắc lại, nó đi dép dâu, nó hội nhập vào cái thế giới đang tiến tới cái trí thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Đây là kết luận của tôi. Với não trạng điều kiện hóa theo tư duy cộng sản lạc hậu, Việt Nam dân cộng sản đứng phó cách chi cũng thành ra ứng phó sản. Tại sao? Tại vì nó ứng phó theo tập quán đã bị điều kiện hóa theo cái lối nghĩ của Đảng Cộng sản. Bài toán thế giới đại đồng của Marx đã đem vào phương trình những thành tố mâu thuẫn khiến cho phương trình của nó trở thành vô nghiệm và nó không có đáp số. Đến Đảng Cộng sản, tên Đảng Cộng sản cũng thế. Bây giờ nó không dám lấy tên Đảng Cộng sản nữa. Nó để vấn đề tên Đảng Cộng sản, nhưng mà nó không dám nhắc đến chủ nghĩa Cộng sản. Nó chỉ nhắc đến chủ nghĩa xã hội. Những cái đích đến của Cộng sản đã được mafia đỏ phát biểu dưới danh xưng là xã hội chủ nghĩa. Và sẽ dùng cái danh xưng đó là vỏ bọc cho quy trình liều chết cổ bác mà nó. Nó hội nhập vào loài người vào thế kỷ 21, văn minh hiện đại với thông minh nhân tạo AI. Bây giờ thế giới người ta sống với trí tuệ kỹ thuật số, mà nó lại đi dép dâu, nó hội nhập vào cái loài người văn minh
kỹ thuật số hiện tại, thì nó càng loay hoay, nó ứng phó xả, thì Việt Nam Cộng sản nó càng tự hoại, tự đẩy mình tới cái ngày suy sụp mau hơn. Tôi nhắc lại rằng, nó không mở mắt ra mà chui theo cái diễn biến hòa bình, thì tất nhiên là nó càng ứng phó sản, thì nó càng đâm đầu vào những diễn biến không hòa bình.